Chỉ có một cái là tôi nghĩ rằng là có lẽ do nên mình tụng kinh nó ví dụ như thế nhiều, hoặc giả rằng là niệm Phật, tôi nói ví dụ như thế đó. Thì có thể chẳng hạn như trong kinh nói cũng vậy, có nhiều người mà vãng sinh ấy, trước khi vãng sinh ấy, thì thường thấy, tức là thường thấy Phật Di Đà, hay thường thấy cảnh giới của Cực Lạc, hay thường thấy một cái gì đó, đó là cái điểm vãng sinh. Nhưng mà tôi thì chắc chưa phải điểm vãng sinh đâu, bởi vì cái giấc mơ của tôi cũng năm nay rồi đó. Thế nếu mà phải chi tôi vãng sinh, tại vì tôi nhìn thấy đó rồi 2-3 ngày sau tôi trúng gió tôi chết thì chắc nó khá. Cái đó thiệt. Thì đấy, trở lại vấn đề mà nói là đấy, bảo là cái sự chết, bảo là vô phước, nhưng mà không phải đâu. Như ngài Ấn Thuận kể cũng vậy, ngài bảo rằng là một lần ngài bị bệnh tiêu chảy nửa đêm, thì thổ tả nửa đêm ngài đau bụng, ngài mới dậy để đi ra nhà cầu, nhưng mà xây sầm mặt mày choáng váng để tái quỵ rồi hôn mê, rồi đến gần rạng sáng ngài mới tỉnh lại thì ngài thấy một cảnh tượng ghê gớm, tức là ngài một nửa nằm ở trên giường, một nửa thì thòng ở dưới đất, mà hôi hám vô cùng, phần uế đầy mình hết, mà bây giờ không có cái sức để mà đứng dậy, để mà đi ra ngoài, để mà tắm rửa thay đồ, mà cũng có sức để kêu ai vô giúp mình hết, thì ngài chỉ có cái nước cố gắng lết lên trên cái giường, gục ở trên nó xỉu. Thế rồi đại chúng thấy sáng ra mà không thấy Ấn Thuận ra ăn sáng, rồi cũng xế trưa không thấy Ấn Thuận ra ăn cơm, thì mới tới gõ cửa phòng gọi Ấn Thuận. Đó, rồi không thấy trả lời thì cứ việc mở cửa mà vào. Rồi vào thì thấy Ấn Thuận nằm một thê thảm dơ dáy như vậy, thì bây giờ mọi người mới giúp đỡ tay quần thay áo lau chùi cho, rồi đi nấu thuốc cho uống. Thế thì ngài Ấn Thuận mới khi kể như vậy là ngài mới nói ngài mới tự kết luận. Ngài bảo là nếu mà nửa đêm qua tôi chết đó, thì sáng nay đại chúng phát giác cái xác của tôi nó nằm chết trong một cái cảnh tang thương đau đớn như vậy, và nghiệp lực như vậy, thì hẳn nhiên mọi người sẽ bảo là Ấn Thuận là nghiệp nặng, cho nên chết dơ giấy như vậy, chết đau khổ như vậy. Nhưng mà tôi rất tiếc là tại sao đêm qua tôi không chịu chết, tôi uổng vô cùng, đêm qua tôi chết tôi khá hơn nhiều. Ngài bảo như vậy là bởi lẽ là ngài bảo là khi mà ngài choáng váng mặt mày mà hôn mê tái quỵ, mà trong cái khi ngài tái quỵ như vậy, đầu óc của ngài đó nó kiệt lực cho đến độ nó không còn nghĩ cái gì được, ý thức của ngài nó như mất rồi, ngài không nghĩ được cái gì, ngài không nghĩ được tên ngài, ngài không nghĩ được cha mẹ, không nghĩ được gia đình, không nghĩ được gì nữa. Nhưng mà trong đầu của ngài chỉ còn có một niệm thôi, là nó là một Phật, là một Pháp, là một Tăng. Ngài miệng ngài vẫn lẩm bẩm như vậy, và óc ngài vẫn nghĩ đến cái chữ là một Phật, là một Pháp, là một Tăng. Ngài bảo là cái đó nó thành cái chủng tử của tôi rồi. Mà lúc bây giờ không còn nghĩ cái gì nữa hết, mà vẫn chỉ nghĩ như vậy. Và ngài bảo trong cái lúc mà đầu óc của tôi nó không còn có một cái nghiệp nào nữa, hay nó không còn một cái nghiệp thiện, nghiệp ác nào, nó chỉ có một cái là quy hướng Tam Bảo như vậy. Mà ra lúc đó tôi tắt thở để đỡ biết mấy. Ngài bảo như thế. Thành thử đối với ngài lúc đó ngài chết là ngài may mắn. Nhưng mà ngài bảo dưới mắt người ta nhìn ta sẽ bảo là tội nghiệp, người ta sẽ nghĩ là nghiệp nặng. Đấy. Mà dĩ nhiên cũng có nghiệp nặng, mà dĩ nhiên có phước lớn ở trong đó, mà người ta không thấy được cái phước, người ta thấy cái nghiệp thôi. Thế ngài bảo như thế đó. Thế thì đối với ngài thì ngài cho là uổng quá, lúc đó không chết. Thế thì sau khi mà chư thiên chỉ cho cái người mới sinh về biết nơi đây là đâu Xuất Đà và Thiên Chủ là Di Lặc, và bảo họ là nên quy y, thì chú giải của đoạn này bảo là chư thiên tán thán các công đức tu hành của cái người được vãng sinh từ Diêm Phù Đề lên Đâu Xuất Đà đó. Đó. Nghe lời ấy rồi thì cái người mà được vãng sinh nó liền bành lễ. Bành lễ xong, quán tướng bạch hào giữa đôi lông mày của Di Lặc vượt qua được 90 ức kiếp tội sống chết, vượt qua được 90 ức kiếp tội sinh tử tội. Lúc đó Bồ Tát tùy theo túc duyên là duyên của đời trước, gọi là túc duyên, túc thế là kiếp trước, túc duyên là duyên đời trước, mà nói diệu pháp khiến được kiên cố bất thối chuyển nơi tâm vô thượng đạo. Thì người này nghe pháp xong thì tâm vô thượng đạo nó kiên cố, không có thối chuyển. Tức là chẳng hạn bây giờ mình nghe thuyết pháp thượng đạo, mình tu, mình bảo bây giờ tôi phải tu từ tâm, tức là chẳng hạn khi nào mình ban vui đến cho mọi người, lúc nào mình cũng xuề xòa, mình không có chít, không có giận. Nhưng mà chẳng hạn như là khi mà mình bảo là mình quyết định tu, lúc mà mình đang còn nhắc mình quyết định tu á, thì mình có thể không giận được. Nhưng mà cái lúc bình thường bất ngờ thì mình lại giận, tức là mình là thối thất. Thế bây giờ khi mà mình gặp Di Lặc thì Di Lặc dạy cho mình cái là thì mình hành được mà không thối thất. Tức là từ đó trở đi mình không còn biết giận hờn nữa, thì mình sẽ được bất thối là như vậy, kiên cố á. Thế thì chú giải đoạn này nói là sinh trời đấu xuất, tu đại thừa hành lục độ, chứng vô thượng pháp, cho nên không còn thối chuyển được nữa. Lại được Di Lặc tùy theo duyên đời trước mà nói, rồi nhờ vậy mà biết được kiếp trước, cho nên càng bất thối, do vì nhờ có đức tin kiên cố. Thế trong kinh lại nói tiếp là các chúng sinh này nếu thanh tịnh các nghiệp, hành sáu pháp sự, sáu pháp sự là lục độ mình biết rồi, chắc chắn không nghi sẽ được sinh lên trời Đấu Xuất Đà, gặp được Di Lặc và sẽ cùng theo Di Lặc trở lại Diêm Phù Đề nghe pháp hàng đầu, tức là những vị Bồ Tát mà được theo Di Lặc ngay từ đầu và chứng đạo ngay từ đầu. Nơi đời vị lai gặp được hết thầy chư Phật trong hiền kiếp, tức là chắc chắn là trong thời đại hiền kiếp này gặp hết được bao nhiêu đó Đức Phật, 1000 Đức Phật. Nơi đời tinh tú, tức là đời vị lai. Thế thì mình biết là tam thế Phật nó có nhiều. Tam thế Phật có nghĩa là ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật đó là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Đời quá khứ 1000, đời hiện tại 1000, đời vị lai 1000. Đời quá khứ gọi là Trang Nghiêm kiếp, đời hiện tại gọi là Hiền kiếp, và đời vị lai gọi là Tinh Tú kiếp. Tổng cộng là 3000 vị Phật. Thế thì như vậy thì mình không phải chỉ gặp được hết các chư Phật ở đời hiền kiếp, mà nơi đời tinh tú mình cũng gặp hết thầy chư Phật Thế Tôn, và nơi các đức Phật đó mình đều được thọ ký. Thế thì chú giải bảo rằng tinh tú kiếp tức là tinh tú kiếp là cái đời vị lai sau thời hiền kiếp, chỉ cho thế giới được thành lập sau khi thế giới này bị hủy hoại. Hành được đủ 6 độ thì được thượng phẩm thượng sinh, đa phần thì được thượng phẩm trung sinh, thiểu phần thì được thượng phẩm hạ sinh. Thế thì hành được đa phần tức là hành được trên một nửa, hành được hành, còn nếu mà hành được mà vừa thôi đó, thế là hành đủ được 6 độ đó thì được thượng phẩm, tức là đầy đủ. Còn nếu đa phần là trên đó, còn nếu mà thiểu phần tức là dưới 3, còn đa phần là chẳng hạn như hành được 4 hay 5 độ đó. Thế còn hành đủ 6 độ đó thì thượng phẩm thượng sinh, mà nếu mà hành được 4 năm gọi là đa phần đó thì được thượng phẩm trung sinh, còn nếu hành từ 3, 2 trở lại hay 1 thì được thượng phẩm hạ sinh. Thế trong kinh nói tiếp, bây giờ Đức Phật bảo Ubali, sau khi Như Lai diệt độ, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Thiên Long, Giả Xoa, Càn Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ là từ cái mà Thiên Long Giả Xoa đi. Các đại chúng này, nếu ai được nghe danh hiệu của Di Lặc Bồ Tát Mahatát, Mahatát là đại Bồ Tát, nghe rồi hoan hỷ cung kính lễ bái, người này khi mạng chung chỉ trong thời gian khẩy móng tay liền được vãng sinh như những người trước không khác. Chỉ được nghe danh hiệu Di Lặc, mạng chung không bị đọa vào chốn hắc ám, biên địa, tà kiến và các ác luật nghi, được hằng sinh chính kiến, quyến thuộc thành tựu, không hủy báng tam bảo. Thế thì trong cái đoạn chính văn này nói rằng là khi mà Như Lai diệt độ rồi thì tất cả các hàng đệ tử, hàng Thiên Long Bát Bộ, mà người nào được nghe danh hiệu của Bồ Tát Ma Tát, nghe mà hoan hỷ cung kính lễ bái thôi, thì người đó mạng chung chỉ trong thời gian khởi móng tay có thể được vãng sinh như những người trước không khác, tức là nghe mà sinh tâm hoan hỷ và lễ bái Di Lặc. Thế cho nên bình thường thì dù mình tụng kinh như gì đó thì cái thói thường này khi mình đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát thì mình đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ thế giới này rồi Đức Di Lặc là đương lai hạ sinh, rồi sau đó thì mới là Di Đà là cái người mà mình hồi hướng về thế giới của ngài, nó ví dụ vậy, rồi về đến các vị Bồ Tát. Thế thì mình luôn luôn đảnh lễ Di Lặc. Thế thì chỉ được nghe danh hiệu Di Lặc thôi, mà khi mạng chung còn không bị đọa vào chỗ thắc ám, biên địa và tà kiến, cùng với lại các ác luật nghi, tức là sinh ra những người mà sinh vào những cái gia đình cũng có những cái thành kiến, tà kiến, và được hằng sinh chính kiến, lúc nào cũng phát sinh được chính kiến, quyến thuộc thì được thành tựu và không hủy báng tam bảo. Thế thì dĩ nhiên là khi nghe danh hiệu của Di Lặc, tức là có cái nhân duyên lớn với lại ngài, thì chính nhờ như vậy mà mạng chung không bị đọa. Thế thì phải nói rằng là thực sự là cái người mà có cái nhân duyên để mà nghe đó, tuy rằng là những người mà thường được nghe thì mình nghĩ rằng là dễ, nhưng mà sự thực ra đó, đối với người có nhân duyên thì khó lắm, mà đối với người có nhân duyên thì dễ. Cái gì cũng vậy, Bởi vì khi mình đi học đạo lâu ngày rồi mình sẽ thấy cái nhân duyên có phải chứ. Tại vì đối với mình mà mình thực hành được thì nó là dễ, nhưng mà đối với lại những người khác khó lắm. Nó khó bởi vì nó bị trục trặc đủ thứ, bị trục trặc, bị khó khăn, bị đủ thứ. Chẳng hạn như là nói ví dụ như là kỳ trước tôi cũng nói đó. Thế thì chẳng hạn niệm Phật đường chí thủ này thì có nhân duyên với Di Lặc, nói ví dụ như thế. Thì tự nhiên kinh Di Lặc được giảng ở đây, nói ví dụ vậy. Mà thực sự ra là cái mục đích mà tôi dịch cái kinh này không phải là nhắm cho đây, mà là nhắm cho bên chùa Quan Âm ở Montreal đó, và sau đó là cái đó là nhắm cho cái khóa học ở bên Na Uy. Nhưng mà rồi cả hai bên kia đều không thành được, cái khóa học của bên Na Uy mới giảng được một nửa. Thì vì cái tình hình thay đổi bất ngờ cho nên phải bế giảng sớm hơn dự liệu hai bữa, mà vì sớm hơn dự liệu hai bữa thì đương nhiên là tôi giảng không kịp, bởi vì nó mất đi hết hai buổi rồi, nó hai buổi là 4 tiếng đồng hồ rồi, thì tất nhiên là nó phải thiếu gần nửa còn gì. Rồi còn bên Canada thì tự nhiên nó thành là bát con trai thập giới thập giảng, bát con trai thập giảng. Thế thì chính ở đây rồi nói ví dụ như vậy nhé, chẳng hạn thì dù như là những người Phật tử mà chính những của chùa hay đi nghe giảng đi, nó ví dụ như thế thì cũng có thể vắng mặt. Nhưng mà chẳng hạn như là chỉ nó ví dụ như thế thì có đầy đủ từ đầu chứ chung à, thế tức là chứng tỏ là cũng không nhưng mà ngày mai nó cũng chỉ còn là đoàn kết thôi đó. Thì dù sao thì cũng đó nghe rồi, thế là có nhân duyên, nó ví dụ như vậy. Thế thì không có nhân duyên đó thì không hành được và không nghe được đó. Nó ví dụ như thế đó. Thế thì có nhân duyên thì tự nhiên được nghe, tức là phải biết rằng là không phải tình cờ đâu, không phải ngẫu nhiên đâu, mà là và là cũng có một cái gieo trồng một cái căn lành nào đó đối với Di Lặc rồi. Thế thì bây giờ khi mà mình lại nghe được nữa đó, thì cũng được với thì nghe lại đó. Thì là gián tiếp á, cái là trực tiếp thì cũng vậy, cái này là gián tiếp thì nhưng mà vẫn là đều được. Thế thì cái chú thích đấy bảo là ở đây nói rõ sự vãng sinh về đâu xuất rất dễ, nghe danh hiệu hoan hỷ cung kính lễ bái, người này hắt được vãng sinh trung phẩm thượng sinh. Tức là khi mà chỉ nghe xong là hoan hỷ cung kính lễ bái thôi đó, thì đã được vãng sinh trung phẩm thượng sinh. Và trung phẩm trung sinh là đúng nghĩa là trung á, mà trung phẩm thượng sinh là khá tí trên môi gen một chút. Nghe danh lễ bái hoan hỷ quyết được vãng sinh trung phẩm trung sinh, tức là nghe danh xong lễ bái hoan hỷ đó. Nghe danh hoan hỷ quyết định vãng sinh trung phẩm hạ sinh, tức là nghe xong mà chỉ hoan hỷ thôi, hoan hỷ thôi mà không có lễ bái, thiếu lễ bái ha. Đó. Có cái người đầu tiên là người đó là người hoan hỷ rồi cung kính lễ bái thì được trung phẩm thượng sinh, có nghe danh xong lễ bái hoan hỷ thôi nhưng mà thiếu cung kính, ví dụ vậy, đó là hoan hỷ lễ bái vậy thôi, thì là được trung phẩm trung sinh. Còn chỉ nghe danh mà hoan hỷ thôi thì được vãng sinh trung phẩm hạ sinh. À, cho dù nghe danh mà không sinh hoan hỷ, không cung kính lễ bái cũng được, không bị sinh ác đạo, thường được các thiện pháp nhiếp hóa vậy. À, thế thì tại vì dĩ nhiên là khi mình có cái nhân duyên với một cái chính pháp nào đó thì coi như rằng là dù sao ở nơi mình nó vẫn có một cái kèm theo một cái phao. À, nó cũng giống như thế vậy, mình có một cái nhân duyên chính pháp và giống như cái phao nó còn cứu mình. Còn người nào mà không có một cái chính pháp nào đó thì người đó mới là chết. À, tức là người đó bởi vì như vậy người đó không có một cái sức tin nào hết và không có một cái hiểu gì hết. À, thế cho nên ai mà nhắc người đó cho được. À, bởi vì đâu có thể nào mà lúc khác mới đào giếng. Cho nên cái khi mà mình gặp cái nghiệp lực nào hay là cái khi nào mà sắp sửa lâm chung, nó ví dụ như vậy mà được hộ niệm nghe niệm danh hiệu Phật là một. Cái thứ hai do một cái nhân duyên nào ngẫu nhiên nó ví dụ như thế thì mình có thể hồi ức nhớ được, và khi nhớ được như vậy mình mới phát tâm quay trở lại cái nẻo tránh, giống như cái câu chuyện đấy tôi kể chuyện Đức Phật về Dạ Can, mới đầu tu thập thiện, mới đầu là vị ẩn sĩ tu thập thiện, nức tiếng là con người đức hạnh mà ẩn sĩ không ở trong rừng tu, có ông thầy già yếu rồi. Thì ông là một người rất ư là trung thủy, rất ư là biết báo ân, cho nên nuôi thầy mình một cách cung kính, đích thân hầu hạ và tu trên tu thập thiện. Cho nên khi ông vua ở xứ đó ông băng hà và không có con, không có hoàng tử để nối ngôi, Ông Di Trúc lại chỉ là giao ngôi vua đó, tại ông có con cháu gì hết, giao ngôi vua đó cho người nào hiền đức. Thế các quan đại thần mới bây giờ mới đi tìm người hiền đức ở trong dân chúng, thì nghe nói là có vị ẩn sĩ như vậy mới đến năn nỉ ông này, bảo tôi không có, tôi tu thập thiện, tôi không có màng đến danh vọng lợi danh hết, vũ dục đối với tôi nó như là giấc mơ vậy, tôi không cần, tôi không thích, nhất định chịu. Mấy ông này năn nỉ hoài, và mấy này nói đủ thứ, nào là bây giờ ông muốn nuôi thầy già của ông muốn báo ân báo hiếu như vậy, ông nên về nhậm chức, ông này ông báo ân cho dễ, có người hầu kẻ hạ người ông thầy đó. Nào là cái thứ hai, ông tu tập thiện, ông nên làm vua, ông cũng tập thiện được vậy, ông dùng tập thiện ông rải ra dùng trong dân, cho dân chúng phải tu, ông dùng cái thế lực của ông á, cái quyền lực của ông, cái thế pháp đó, ông lồng cái chính pháp vào trong cái thế pháp đó, ông trải ra cho dân thì muôn họ được nhờ, có phải tốt không? Rồi năn nỉ tới năn nỉ lui, nói tới nói lui, hồi ông vật sĩ này nghĩ lại bảo cũng được, mình có thể về đó để hoằng hóa độ sinh, là mình nghe cái đó nó mới quan trọng. Đấy. Thế rồi vì cái tâm tư là về để hoằng hóa thập thiện lợi ích cho mọi người, ông ta nhận lời mà bước ra ngoài để mà độ sinh. Bước ra ngoài độ sinh thì lên ngồi nơi cung vua, ngồi trong cung điện trên ngôi báu làm vua. Và mới đầu thì giao giảng thiện pháp thật, tốt thật, chính pháp thật. Thế rồi đến khi mà hai cái nước hàng xóm đánh nhau, thì một nước hàng xóm mới bàn mưu, nó bảo giờ phải mượn quân của cái ông vua này, ông vua thập thiện này. Nhưng mà nếu muốn mượn quân của ông ta thì làm sao, cái ông này ông có thích đánh nhau, ông này nhân đạo lắm, mà cái chuyện mượn lính thì đi đánh nhau là chuyện không dứt khoát ông dò. Cái mà ông quần thần bảo tôi có một cách mà sẽ mượn được, thì bây giờ mình đừng có hỏi mượn gì hết, mình tử tế với ông thập thiện này trước đi, mình cám dỗ ông trước, và khi mà ông đã dính mắc vào cái sự cám dỗ đó rồi thì mình mượn quân ông cái một. Đấy, thế thì ông này hai ông với quân sư mới bàn mưu trong vua của ông, và kết quả vua ông tuyển thật nhiều mỹ nữ thực là đẹp về dạy cho đường ca múa hát thực là hay, rồi mới đem mấy cô này cùng mấy vàng bạc châu báu đến cúng cho cái ông vua thập thiện này, dâng cúng. Thì mấy ông quan đại thần của ông này thì cho cái chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên, xưa nay vua chúa thì thường như thế chứ có ở đâu đó. Thì thọ nhận hết, thọ lãnh hết. Thì mấy cô này cũng được đem lên trình diễn ca hát hỏng này kia cho ông vua thập thiện này nghe. Và khi ông vua này thập thiện này xem và phát tâm, thấy rằng là phát sinh cái tâm là hoan hỷ, thấy hay thấy thích. Và khi thấy hay thấy thích như vậy đó thì bắt đầu mê đắm. Và bây giờ mới cảm ơn, bảo ông vua cái tốt kia, cái ông vua hàng xóm mình cũng tốt kia, cho bao nhiêu vàng bạc, cho mình bao nhiêu là mỹ nhân như vậy. Thế thì bây giờ cái thì tự nhiên nghĩ cái sự muốn báo đáp, tại vì vốn dĩ có cái tính tốt nữa thì thích báo đáp người ta. Thế thì ông vua kêu mà muốn báo đáp tôi thì đại vương chỉ cần cho tôi mượn quân. Ông này nghĩ là mình thọ ân như vậy thì cho mượn quân, cho mượn quân kia thì chinh phạt nước khác, đánh chiếm xứ kia, đánh chiếm xứ thứ ba, chết chóc biết bao nhiêu người hả. Ông này thì ngày đêm hưởng lạc với lại một bầy mỹ nhân như vậy, với lại vàng bạc châu báu, quên hết thập thiện, quên hết. Rồi sau khi hưởng hết cái phước đó, chết đi, đọa xuống địa ngục. Đọa xuống địa ngục chịu cái quả khổ quá, nhưng mà nhờ kiếp trước thay tu thiền định, tu thập thiện, tham thiền, thập nhập định quen rồi, cái chủng từ nó quen rồi, cho nên cái chủng từ nó chính là phao á. Khi khổ quá thì cái đó nó chính là phao, nó mới phát sinh ngay ở dưới địa ngục. Ông ta tập trung hết tư tưởng, quên đi những cái sự đau khổ, bởi vì những đau khổ như vậy là bởi vì mình khi mà mình bị xúc cảnh như vậy thì tâm mình nó phát sinh đó. Thế thì khi phát sinh như vậy thì gặp cái cảnh nghịch cảnh vậy, tâm phát sinh đau khổ. Thế bây giờ khi tập trung tư tưởng lại để mà thiền định đó, thì khi tập trung tư tưởng thì tâm nó không có động nữa, không động thì cảnh đau khổ ngoài nó ngưng. Và khi nó ngưng như vậy đó, thì ông ta quan sát và thấu rõ được cái kiếp trước của mình là bởi vì tu thập thiện mà phá hỏng hết, làm hỏng hết là bởi vì bị dục chi phối và hỏng cái tập thiện, cho nên mới chịu cái quả đau đớn như vậy. Và khi vậy ông ta mới sám hối bằng cách là bao nhiêu tinh thần như vậy, bao nhiêu tâm huyết để tập trung ở ngay dưới địa ngục tu thập thiện. Và nhờ như vậy cái mạng ở địa ngục của ông ta yểu đó là đáng mừng đó. Nhưng mà chứ mà dưới địa ngục nhiều khi cũng đau khổ lắm, cũng bảo là tội nghiệp quá, ông chết mất rồi, ông bị quỷ sứ cái nó hành ác quá, chết mất rồi đó. Thế rồi ông mới siêu sinh lên cái khá hơn là ngạ quỷ, rồi lại khổ quá, rồi lại như thế tiếp tục, và lại tu thập thiện ngay trong ngạ quỷ, và mới sinh ra súc sinh, rồi mấy đó mới thành dã can đó. rồi cái câu chuyện kế tiếp là vậy, về sau mới sinh lên cõi trời. Thế thì Đức Phật mới kể như vậy. Cho nên chính cái mà nguy hiểm nhất là cái mà vấn đề mà khi mà có cái sức mật tín, tín mà chưa đến bất thối, giải mà chưa đến bất thối, chứng mà chưa đến bất thối, niệm mà chưa đến bất thối, như là bốn tứ, bốn cái bất thối như vậy á, để mà trở thành bất thối chuyển đó, thì vẫn còn bị, đã còn bị thối chuyển đó, thì dĩ nhiên cái chuyện mà hoảng hóa nó nguy lắm, phải nói thẳng là như thế. Cho nên bất cứ cái gì khi mình hoạt động hồi cái gì, cái tâm mình nó lạc cái chân sao, ủa nó lạc hôm nào mình không biết, mình đâu có hay. Mà nếu mình hay mình đã trở thành là bất thối chuyển là con gì, thì cái gương đó của Đức Phật nó là một bài học chỉ cho mình thấy. Đức Phật đến Đức Phật mà nó tu được thiện mà nổi danh rồi, người ta phải rước đem về làm vua và còn bị như vậy đó. Thế thì mình biết rằng là nó cái thiện nó là cái phao cho mình đó, cho nên khi chính vì vậy mà cái vị ẩn sĩ đó nhờ tu thập thiện kiếp trước nó có cái phao cho nên mới giải thoát những cái đau khổ như vậy, rồi mới được sinh lên thiên lại. Thế chính vì như vậy mà người nào mà có cái nhân duyên với lại một đức Phật nào đó, tức là đối với Di Lặc hay đối với Di Đà hay là đối với Dược Sư, nó ví dụ về bất cứ vị Phật nào, người nào có cái nhân duyên như thế thì phải biết là coi như giống như mình có cái phao. Và chính vì vậy mà nói là không sợ đọa, tại vì cho dù mình có đọa vẫn được cứu vớt được như thường nhờ cái phao đó. Nhờ cái phao đó cho nên tuy rơi xuống biển mà không chìm, cho nên tuy là xuống dưới gây có ác đạo ở chân cửa nhưng mà không có chịu cái sự khổ như là các chúng sinh khác. Mà có thể sẽ khi mà mình phải thác sinh đó, mình sẽ sinh vô cái mà chết yểu mà khi đó mình cần nếu chết yểu ở dưới đó mà chúc mình sống lâu là mệt nghỉ ở dưới đó mà gặp nhau ngày Tết Nguyên Đán là chúc nhau là chúc anh mau chết chúc mình mau đầu thai, mà ai mà chết là cả nhà cả tân bằng cái thuộc thì sẽ ăn mừng á. Và mốt mình có cái đố vui là mà là ở cõi nào mà người ta chỉ chúc nhau chết yểu ở cõi nào ngày giỗ là ngày ăn mừng, ngày nào chết là tất cả xung quanh hàng xóm kéo đến ăn mừng. Bây giờ chính kinh trở lại, Đức Phật bảo Ubali: nếu thiện nam tử, thiện mỹ nhân phạm các tâm giới, tạo bao ác nghiệp, được nghe danh đại bi của Bồ Tát, năm vóc sát đất, năm vóc là chiếc sàng rồi đó, tức là đầu mặt này kia rồi tay chân, năm vóc sát đất thành tâm sám hối, các ác nghiệp liền mau được thanh tịnh. Trong đời vị lai, các chúng sinh nghe được danh xưng của đại bi Bồ Tát, tạo lập hình tượng, hương hoa, y phục, thêu vẽ, bảo cái chàng phan, lễ bái hộ niệm. Hệ niệm tức là luôn luôn ghi nhớ không quên, gọi là hệ niệm. Hệ là treo, hệ lụy, lụy là trói, mà hệ là treo, tức là treo trói mình. Những cái người ta bảo những cái thứ đó nó làm hệ lụy cho mình, thế nhưng do nó trói, nó treo, nó cột mình thì hệ lụy nó có nghĩa như vậy. Thế thì hệ niệm tức là luôn luôn treo cái ghi nhớ đó ngay trước mình vậy, mà không có để quên trong tủ hay để quên trong phòng hay để gì, nó cứ đi đâu mình cũng mang nó theo, gọi là hệ, tức là cột nó theo với mình. Thế thì Đức Phật dạy chúng Vali bảo vậy, nó những người nào mà dù là phạm bất cấm giới hay tạo bao điều ác nghiệp gì đó, nhưng mà bây giờ chỉ nghe cái danh đại bi của Bồ Tát mà lễ lạy sát đất như vậy ha, thành tâm sám hối thì các ác nghiệp đó mau được thanh tịnh lắm. Còn trong đời vị lai mà chúng sinh thì nghe danh xưng của Bồ Tát rồi tạo lập hình tượng này, hương hoa này, y phục này, thêu vẽ này, bảo cái chẳng phan, lễ bái hệ niệm á. Thế chú thích đoạn này, Ngài Thái Hư nói là chỉ rõ đoạn này, nó chỉ rõ phạm giới hay tạo tội không cản trở chuyện vãng sinh, tức là phạm giới hay tạo tội gì đó không có ngăn cản chuyện vãng sinh của mình. Rồi đây thì nghe vậy thì thấy sướng. Chỉ cần phát lồ sám hối, nhưng mà nói chứ phát lồ sám hối có nghĩa là cái đó khó chứ, thề đoàn hết thầy ác, thề tu hết thầy thiện, ôi chà khó chết đi. Phạm giới là chỉ người đã thọ các giới, tạo các ác nghiệp là chỉ người chưa thọ giới. Chúng sinh ở vị lai nghe danh hiệu Di Lặc, hoặc tạo tượng, hoặc dùng hương hoa, y phục cúng dường, hoặc lễ bái, hoặc hệ niệm, hoặc sám hối, tu năm điều này được hạ phẩm thượng sinh, tu bốn điều thì được hạ phẩm trung sinh, tu ba điều được hạ phẩm hạ sinh. Tức là hạng bét của cái sự mà sinh về, đó là và tức là coi này, tức là mình phải tu những cái hành như thế này đó thì mình là hạng bét rồi đó. Tức là khi mình nghe danh hiệu Di Lặc đó thì hoặc là mình làm tượng Di Lặc, hoặc là mình dùng hương hoa, hoặc là mình dùng y phục mình cúng dường Di Lặc, hoặc là mình lễ bái Di Lặc, hoặc là hệ niệm hay nghĩ tới Di Lặc, hoặc là sám hối trước Di Lặc. Thế thì thực sự mà nói là người Trung Hoa họ cũng chư tổ họ chư tổ bên Trung Hoa đó rất ư là phương tiện thiện xảo. Cho nên khi lập chùa là mình bước chân vào cái cổng chùa, mình đứng ngay cổng chùa thôi là mình nhìn thấy Di Lặc rồi. Cho nên mà nhìn thấy Di Lặc qua hình ảnh của Bố Đại là hình ảnh tươi cười mập mạp. Thế cái hình ảnh nó coi như là luôn luôn đón tiếp mình, đón tiếp mình bằng cái sự từ, bằng cái sự vui, chứ không có làm một ông mặt cau có ngồi đón tiếp. Cái đó thì chùa chỉ để mấy cái bàn xọt ti thay vì để ăn rê. Bàn chùa không có chỗ chỉ đường vào mà chỉ có chỉ đường ra đó. Thế thì bởi vậy Di Lặc sẽ ngồi đón tiếp mình như vậy đó. Thì cái hình ảnh Di Lặc nó trước hết nó đập vào mắt mình và nó quen thuộc vô cùng, và nó quen thuộc lắm. Nhưng mà chỉ có một cái là họ cứ làm vui như vậy, họ làm hình Bố Đại nó mà họ không có làm hình 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này kia, nó ví dụ như thế đó. Nhưng mà người Tây Tạng thì họ làm hình tướng Di Lặc thì rất là đẹp, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này đó, như một vị Phật phải oai nghi vô cùng, chứ không có làm mập. Tại vì người Tây Tạng họ đâu có biết Bố Đại là ai đâu, họ không có biết. Cũng như Quan Thế Âm cũng vậy, Quan Thế Âm bên Tây Tạng làm tướng cũng là tướng đàn ông không à, chứ đâu có biết họ đâu có làm tướng nữ. Thì Quan Thế Âm thực ra là hoàng tử mà, cho nên dĩ nhiên chứ đâu phải công chúa đâu, là hoàng tử mà. Cho nên người đàn ông thích người Tây Tạng họ đúng kinh thôi đó. Còn người Trung Hoa với mình đó là chế đó. Còn người Tây Tạng họ cứ trúng theo kinh. Tại vì Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi như một người mẹ đối với con, cho nên mới làm hình ảnh của người nữ. Tại vì người nữ thì thường thường từ bi hơn người nam, phần đông như vậy đó. À, tại vì người nữ hay có cái sự chăm sóc, chăm sóc, cái sự mà che chở, nghĩa đó người nữ mạnh hơn. Cho nên vì vậy mà làm hình người nữ với cái tình thương của thế gian, nhất là tình mẹ. Bởi vậy mới làm Quan Thế Âm Bồ Tát theo hình người mẹ, người nữ. À, thế thì mình biết rằng là hàng chót đó là như thế đó, là hệ niệm, là cúng dường, là lễ bái. Thế thì bây giờ cứ thường thường nhìn như vậy là cũng có thể được hạ phẩm hạ sinh. Đó, thường thường mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới Di Lặc, nhớ tới Di Lặc và thì chọn ngày mùng 1 tháng 1 á hả, làm vía. Tại chọn ngày mùng 1 tháng 11 là ngày mùng 1 tháng 11 là để ngày mùng 1 tháng 1, ngày mùng 1 tháng giêng. Chọn ngày 1 tháng giêng là ngày đầu năm, ngày mà bắt đầu hết ha, bắt đầu hết trong mình. Mà trong tương lai cái sự bắt đầu đó là sự quan trọng nhất trong tương lai của mình. Nó cho cái tương lai của mình đó, thì cái sự bắt đầu đó, cái sự bắt đầu là quan trọng nhất cho tương lai, chuyện nói dĩ nhiên rồi, cái bước đầu á. Thế thì chọn lấy cái ngày đó làm cái ngày vía của Di Lặc á, đó là để coi như rằng là cái ngày đầu tiên đó là Di Lặc, tức là vị Phật trong tương lai, có nghĩa rằng là mình cũng sẽ trở thành Đức Phật trong tương lai vậy đó. Mình cũng sẽ là Phật trong tương lai, đương nhiên là tất cả chúng sinh đều là Phật, sẽ thành tức là Phật tương lai, Phật tương lai. Thế thì cái ngày đầu tiên của mình đó là cái lấy cái ngày vía của Di Lặc, là chỉ cho cái trong cái sự tương lai của mình đó, cái sự tương lai đó của mình đó, là ai là cái người mà độ mình, ai là cái người dẫn dắt mình trong tương lai, đó là Di Lặc, là vị Phật sẽ thành trong tương lai của cái thế giới này. Và rồi thì đó là cái vị cái lý lẽ như vậy. Cho nên ngay ngày đầu năm, ngày bắt đầu của cái năm tháng đó, thì mình sẽ đón ngài, mình sẽ nhớ tới ngài, mình sẽ biết tới ngài. Biết tới ngài như vậy là mình biết rằng là cái ngày này là ngày khởi cho tương lai. Thì cái người mà về sau trong tương lai đó, nó chính là Di Lặc. Thì hiện tại nên là mình biết ngay ngài, thì trong cái tương lai đó mình sẽ có nhân duyên gặp ngài. Thì trong cái nhân duyên tương lai đến đó, thì mình sẽ gặp ngài. Bởi vì với cái nhân hiện tại mình gặp ngài đó, mình tụng kinh Di Lặc và mình đảnh lễ Di Lặc nhân cái ngày đầu năm như vậy, nhân cái ngày hiện tại đó, thì chứng tỏ rằng là đó là nhân duyên của hiện tại đó, nó sẽ có cái quả trong tương lai. Quả trong tương lai sẽ gặp được ngài, sẽ gặp Di Lặc là vị Phật trong tương lai, vị Phật mà sẽ giáo hóa mình đó, trong tương lai vậy. Cho nên chọn ngay vào cái ngày đầu tiên vậy. Chọn cái ngày kỷ niệm ngày vậy thôi, chọn lấy cái ngày kỷ niệm ngày thôi, chứ còn thực sự cái ngày nào ai biết đâu. Đó, cho nên lấy lại một cái ngày gì đó của Quan Thế Âm chứ thực sự có biết đâu, 19 tháng 6 gì đó đâu có biết đúng có đúng vậy không. Đó, thì mình phải lấy ngày vậy thôi, tại mình biết thì mình lấy ngày mình để mình để mình kỷ niệm vậy. Rồi thế người này khi sắp mạng chung, trong kinh nói tiếp, người này khi sắp mạng chung, những cái người mà chỉ nghe xong rồi tạo lập hình tượng hương hoa y phục thêu vẽ là những người mà sẽ sinh hạ phẩm á, thì cái người đó khi sắp mạng chung thì Bồ Tát Di Lặc phóng hào quang nơi tướng Bạch Hào đại nhân, đó là của bậc đại nhân. Bậc đại nhân là bậc giác ngộ, cho nên còn nói kinh Bát Đại Nhân Giác là kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó. Thế thì nơi tướng Bạch Hào của bậc đại nhân cùng chư thiên mưa hoa mạn đà la đến tiếp dẫn người này, là cùng chư thiên rải hoa mạn đà la như mưa vậy đó, đến để tiếp dẫn cái người này. Người này trong khoảng khắc liền được vãng sinh. Thế thì cái chú thích của đoạn này bảo là ở đây là chỉ bày nói rõ sự phóng quang tiếp dẫn của Di Lặc đối với người người mà căn cơ kém á. Di Lặc cũng từ bi nhiếp thọ như thường, cũng vẫn từ bi mà nhiếp thọ, từ bi nhiếp thọ chứ không có chỉ có hạng căn cơ cao thôi. Trong kinh lại nói tiếp, gặp được Di Lặc rồi thì người này đầu mặt lễ lạy, chưa kịp ngước đầu dậy đã được nghe pháp và Đức Phật thuyết pháp ngay, và liền được bất thối chuyển nơi vô thượng đạo, nơi đời vị lai được gặp hằng hà sa chư Phật và Như Lai. Thế thì nhờ như thế mà chứng được bất thối chuyển nơi vô thượng đạo và đời vị lai gặp được vô số chư Phật, tại vì nhờ chứng quả có thần thông, cho nên dĩ nhiên cái chuyện gặp chư Phật trong mười phương là dễ rồi. Thế thì gặp Đức Phật là được nghe pháp ngay Di Lặc này, tại vì không phải là chỉ có là Di Lặc thuyết pháp như là mình nghĩ đâu, nhưng mà như là từ đầu chi chung mình thấy kinh đó, thì tất cả những cái gì xung quanh Di Lặc, tất cả những cái gì mong phải chỉ một mình người Di Lặc, mà thói thường chư Phật đều như vậy đó, là đều là diễn pháp màu hết. Nhưng mà những cái người có những căn cơ như vậy đó, những cái căn cơ được về những thế giới đó, thì nương cái phước lực của những vị chư thượng thiện nhân ở cái thế giới đó, mà nhờ như thế đó mà có thể mau chứng đắc hơn là chúng sinh thế giới Ta Bà này. Thật ra Đức Phật Thích Ca cũng vậy, thật ra gió thổi rồi hoa rộng hoa nở, rồi người ta đi tới đi lui, rồi cãi cọ, rồi phiền não, tất cả những đó đều là pháp màu hết dưới mắt chư Phật chư Bồ Tát. Nhưng mà dưới mắt mình nó là phiền não ráo ấy. Cho nên không chừng mà mình về trên Tây Phương mà Đức Phật mà từ bi mà cho mình về ẩu, mình về cho nó mình phiền não, tại mình tranh nhau cái hoa sen với cái ông kế bên đó, rồi mất công mình phiền não đó. Nó ví dụ như vậy. Thế với cái tâm mình như vậy, thế thì thực sự là cho nên chư tổ ngày xưa có nhiều người ngài giác ngộ chỉ vì như vậy. Chẳng hạn như ngài Hương Nghiêm chỉ nghe thấy cái tiếng sỏi nó văng vô cái bụi trúc, cái con và giác ngộ. Đó, ví dụ vậy. Hay là như ngài Linh Vân chỉ nhìn thấy đóa hoa nở và giác ngộ. Hay còn có nhiều vị tổ nữa đã tham thiền hoài giác ngộ. Cái bữa đang còn tham thiền đó mà nghe ngày khi ngài quán tưởng, ngài tham khán phải đầu, khán đi đứng nằm ngồi thì khán phải đầu, bữa đi xuyên qua chợ mà đang khán phải đầu thì nghe có một người người ta mua đứng hàng thịt, ta mua, ta bảo cắt cho tôi miếng thịt nào mà ngon đó. Cái anh bán hàng thịt bảo thịt của tôi miếng nào cũng ngon hết ạ. Cái tự nhiên ông ta nghe như vậy cái giác ngộ. Thế thì mình biết rằng là pháp nào á nó cũng là Phật pháp hết, cho nên đâu nó cũng là diễn Phật pháp. Thế thì thực sự cũng khó đâu. Thực sự mình nghĩ nó cũng giống như là câu chuyện của ngài Na Tiên nói chuyện với vua Di Lan Đà vậy đó. Cái dưới mắt của mình á, thì mình nhìn thấy cánh đồng chỉ là cái nơi gặt lúa đó. Nhưng mà Na Tiên nhìn thấy thành đạo tràng. Tại sao gọi là đạo tràng? Tại vì nó hiển hiện Phật pháp. Thì nơi nào Phật pháp được hiển hiện thì đó là đạo tràng, đúng không? Cho nên dưới mắt của Na Tiên đó, cho nên vì vậy Na Tiên mới lấy cái chuyện ở người ta gặt lúa đó, để mà ví dụ thiền định cho vua Di Lan Đà hiểu. Đó. Thế thì chứng tỏ là dưới mắt của Na Tiên đó, thì cánh đồng nó cũng đang còn là thiền định chứ còn gì. Thế thì ngài nhóm gì nó cũng thành Phật pháp, cho nên chính vì vậy mà pháp thế gian nào ngài cũng lôi ra ngài thí dụ được hết. Và như vậy thì ngài nhìn thấy cái gì nó cũng thành Phật pháp hết. Bởi vậy cái gì thật ra nó cũng diễn pháp màu hết á. Nó chỉ tại vì mình không hiểu. Rồi, đi đánh trận thì vua Di Lăng Đà cũng chỉ thấy là mình đi đánh trận là một cái sự nghĩa là ghê gớm, nguy hiểm. Những cái vết thương của mình cũng vậy, nhưng mà dưới mắt của Na Tiên, từ cái chuyện đi đánh trận, từ những cái bị thương ở trên người như vậy, đều là pháp Phật hết. Cho nên ngài dùng cái đó để ví dụ cho nhà vua hiểu đó. Nhà vua hiểu pháp. Thế thì mình thấy rõ ràng là dưới mắt của những người có trí tuệ đó, thì thì quả đúng như Đức Phật nói, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Mà đã pháp nào cũng là Phật pháp rồi á, thì chỗ nào mà Phật pháp không được, không được hiển bày, mà chỗ nào Phật pháp không được hiển bày hết thì chỗ đó đều là đạo tràng. Đó. Thì chỗ đó, chỗ đó chỗ nào cũng đều là đạo tràng. Thì cũng chính vì lẽ như vậy mà trong Thiền Tông mới nói trà đình tiểu điếm giai thị đạo tràng. Tức là đến cái chỗ mà phòng trà ăn chơi thì đều là đạo tràng ấy, chứ đừng nói là mà chỉ có là đây mới là đạo tràng thôi. Tại vì chỗ nào Phật pháp được hiển bày thì nơi đó là đạo tràng. Thế thì mình thấy chính vì như vậy là nơi xung quanh Di Lặc, từ các tướng hảo của Di Lặc, từ cái âm thanh của Di Lặc, từ cái những cái âm thanh gió thổi chim hót, từ tất cả những cái gì nó đều là diễn pháp màu. Thế thì mình cũng hiểu là như vậy, là mình khi mình nương căn xung quanh mình toàn Bồ Tát không à, thì mình không tu cũng không, nó không được nữa. Thế thì tối thường mình cứ thấy như vậy, cho nên Đức Phật mới phải dặn là phải gần gũi thiện tri thức, mà đâu phải chỉ mình Đức Phật, mà nhiều khi thầy Khổng cũng dặn là phải chọn bạn đó, luôn luôn phải gần bạn tốt. Tại vì gần bạn tốt thì mình tăng trưởng. Thế mình thử nghĩ coi, để dù mình một mình mà đi chùa hay là học đạo thì mình nhát lắm, mình lười lắm. Nhưng mà chẳng hạn để xung quanh mình có những người bạn thân, và những người đó đều là những người hiểu Phật pháp nhiều quá, thì tự nhiên ít nhiều gì mình cũng bị nhiễm, mình cũng bị lây, mình cũng tiến bộ ghê lắm. Chẳng hạn như cuộc đời của cư sĩ Bành Thế Thanh, dưới đời nhà Thanh, ông ta viết những bài hậu ký cho mấy kinh Tứ Thập Nhị Chương này, nhiều kinh lắm. Thì Bành Thế Thanh cũng vậy, hồi nhỏ đâu có biết Phật pháp, lớn lên đi thi, trên đường đi thi lên kinh, rồi ở với trò với một người bạn. Cái người bạn kia là một tay cư sĩ chuyên môn đọc sách Phật. Rồi Bành Thế Thanh mới bắt chước đọc, rồi lại nghe anh này kể chuyện Phật và nói về đạo pháp. Do đó từ đó Bành Thế Thanh trở thành một cư sĩ, và thành một cư sĩ giỏi về sau này. Thế thì khi mà mình gần toa những người hay không à, nói ví dụ cũng vậy. Bây giờ tôi nói một cái nhỏ nhặt thôi. Hồi xưa tôi sống ở trong chùa, thì tôi sống chung với lại mấy thầy ở miền Trung nhiều. Đấy, vì thầy xính sư phụ tôi cũng là người miền Trung, thì mấy thầy miền Trung nó ngay thầy nào thì thấy là đánh cờ tướng giỏi lắm. Phải nói thẳng là như vậy đó. Đánh cờ rất giỏi mà còn thích đánh nữa. Thế tôi hồi xưa ngoài tôi cũng biết đánh cờ tướng rồi mà tôi đánh dở lắm. Nhưng mà đến khi tôi vào, tôi ở cạnh mấy thầy đó, thì tự nhiên dù tôi không có thích đánh nhiều đâu, nhưng mà mình ở gần mấy thầy đó, cái thép mình thấy, thì dù mình ngồi mình đánh với mấy thầy, hay là mình xem mấy thầy đánh, rồi tự nhiên mình nhập tâm và mình thấy là đi như thế, ở tiến như thế, ở lui như thế. Xong cái tự nhiên những cái đó nó vào mình hồi nào hay. Rồi tự nhiên cái mình biết. Ví dụ hay là hồi xưa tôi ở với lại thầy Đại Giác cũng vậy. Thấy chuyên môn xoay hướng xoay gì tôi cứ đi theo, và tôi chỉ để ý tôi nhìn vậy thôi, và cái xong tự nhiên tôi biết. Thế thì nó như thế. Thế thì đây những hồn xung quanh mình tin là Bồ Tát không, mà rồi mình lại không có môi trường để nghĩ ác, môi trường để nghĩ xấu, bởi vì mình biết rằng là mình mà nghĩ bậy là xung quanh mình biết ráo hết, cho nên mình khớp đó. Còn đây mình biết là không ai biết hết, cho nên mặc sức mình mưu tính đó. Còn cái kia mình đâu có gian dối được đâu, cho nên khi nào mình cũng phải nghĩ thật hết. Và vì vậy cho nên nó sẽ tiến vô cùng. Và đới nghiệp vãng sinh tức là mình hãy còn có cái tội, nhưng mà mình vãng sinh mà mang theo cái tội đó về cái xứ mình vãng sinh. Và tức là như chẳng hạn đới nghiệp vãng sinh là chẳng hạn như là khi vua Di Lăng Đà hỏi Na Tiên đó, mà bảo là có cái tội nào á, thì cũng phải trả cái quả, tức là có cái tội thì đều bị đọa. Đó. Thế vậy thì bảo là do sức niệm Phật đó mà mình có thể mà nghĩa là mang cái tội đó mà vẫn có cái tội đó mà mình vẫn được về cõi Phật, thì cái chuyện nó khả nghi quá, khó quá, tại vì mâu thuẫn với nhau không. Thế Na Tiên bảo không có mâu thuẫn đâu. Bây giờ bệ hạ cầm cái bất cứ một cái cục gạch nào, cái mà nói là cái tội nào cũng bị đọa hết, tức là bây giờ bệ hạ cầm một cái cục gạch nào đó, bệ hạ ném xuống dưới nước thì nó có chìm không? Chìm, cục nào cũng chìm, to nhỏ gì cũng chìm hết á, tức là tội nào từ lớn từ nhỏ gì cũng vậy, cũng chìm hết á. Nhưng mà bây giờ có một cái thì đá sẽ không chìm, dù là thằng đá to nữa, là khi nào á nó nằm trên cái thuyền thì dù nó có trên mặt nước nó cũng chìm, là bởi nó nương cái nhờ cái thuyền, nó dựa vào cái thuyền mà nó không bị chìm. Thế thì khi mà mình có một cái nghiệp giống như là cục gạch như vậy mà không nương vô cái nghiệp, cái phúc nghiệp của chư Phật đó, thì mình chìm. Nhưng mà bây giờ mình nương vô cái tha lực như vậy đó, thì giống như cái thuyền như vậy đó, thì nhờ như vậy mình không bị chìm, và mình có thể băng qua dòng sông. mà với cái cục gạch như vậy. Thì thế thì cái đó nó là đới nghiệp vãng sinh, cho nên mình phải nhờ vô cái lực của tha lực, là tha lực đó là của chư Phật, tức là cái hạnh nguyện của chư Phật mà tiếp độ mình, cùng với những cái phúc nghiệp mà mình tu, tức là mình cảm ứng, tức là mình phát sinh cái đức tin. Còn chư Phật thì phát sinh cái đức tin để mà cảm, còn chư Phật nó thì phát sinh cái lực mà hóa độ đó để mà ứng, thì hai cái đó nó mới giao nhau, nó mới đạo giao, nó mới giao nhau, và thì nó mới thì mình thì cái nghiệp thì cái công việc độ sinh nó mới thành tựu, thì nó mới thành tựu thì mình cũng được cứu, mà Đức Phật cũng làm tròn cái nhiệm vụ cứu độ được, thì nó mới là thành tựu được. Thế thì cho nên kinh điển cũng vậy, kinh điển thì phần mở đầu mình biết đó, cái phần như một bài luận gọi là mở bài thì ở đây gọi là chứng tín tử, thì nó là bàn tay của chúng sinh. Nếu như một người té xuống dưới vũng bùn đó, trong câu sát luận ví dụ một người té xuống dưới bùn đó, thì người đó muốn được cứu thì người đó hay giơ bàn tay, thì phải chịu giơ lên háng thì người ta mới kéo được. Thì cái người mà chịu giơ đó lên đó, thì trong kinh điển, đối với kinh điển đó là cái chứng tín tử, là sức tin của chúng sinh thì giơ lên. Rồi phần chính tông, tức là phần mà giải, là phần giải nói rõ cái pháp môn đó, tức là mình có tin đó thì mình mới gặp được cái pháp môn đó. Thì khi mình có giơ bàn tay nên mình mới đụng được cái bàn tay mà thọc xuống, thì cái bàn tay thọc xuống đó là bàn tay của chư Phật, bàn tay tiếp độ chúng sinh của chư Phật, tức là phần chính tông của một kinh. Thì khi hai bàn tay nó gặp nhau thì nó mới thành tựu, tức là thành tựu cái giáo pháp đó, là phần kết luận của kinh, tức là mình được giải thoát. Thế thì kinh nó chia làm ba phần, mà mình sau này mình kinh nghiệm, để về sau này mình có dịp mình nghe giảng kinh hoài á, thì mình sẽ quen với những cái đó. Tức là phần đầu là phần gọi là chứng tín tự, là để làm cho mình tin. Phần hai gọi là chính tông phần, tức là phần chính tông. Tông tức là cũng giống như là cái nền tảng của nó. Để chính tông là cái nền chính của nó, gọi là chính tông phần. Phần thứ ba gọi là lưu thông phần. Lưu thông phần là đoạn kết, tức là làm cho cái giáo pháp được truyền lưu. Đó. Thế thì câu sơ luận giải nghĩa như vậy, nó cũng sơ luận mà chứng tín là bàn tay của mình giơ lên ở trong vũng sình, và phần chính tông là bàn tay của chư Phật đưa xuống. Thì hai bàn tay khi tiếp xúc với nhau như thế đó, tức là phần chính tín với phần chính tông, nó mới tạo nên cái thành công của cái phần kết luận, tức là kéo mình lên đó. Thì cái kinh nó bố cục như vậy. Thế thì phần chú thích của đoạn này nói là vô thượng đạo, tức là đại thừa bồ đề, cực lạc thượng phẩm, chung sinh phải đắc tiểu quả trước, tức là cái thế giới cực lạc mà thượng phẩm, chung sinh, thượng phẩm mà chung sinh chứ chưa phải là thượng phẩm thượng sinh, thì mình phải đắc tiểu quả trước. Hạ phẩm chung sinh phải nhiều kiếp tu mới được gặp Phật. Hạ phẩm mà chung sinh thì phải nhiều kiếp tu mới được gặp Phật, chứ không phải là gặp ngay. Tức là hoa sen, mình phải trong hoa sen một thời gian, đủ nhân duyên hoa sen mới nở, mới gặp Đức Phật Di Lặc. Như vậy ở đây hiển bày đâu xuất tịnh độ thù thắng, vừa sinh là được nghe pháp, chứng hàng đại thừa bất thối. Đấy, dễ hơn là dị là cõi của Di Đà. Ê, chính kinh nói tiếp, Đức Phật bảo Ubali, ông nay hãy lắng nghe, Bồ Tát Di Lặc này, nơi đời vị lai sẽ là nơi quy y cho mọi chúng sinh. Đó, Di Lặc là nơi đời vị lai sẽ là nơi quy y cho tất cả mọi người. Nếu có người quy y Bồ Tát Di Lặc, phải biết người này nơi vô thượng đạo, không còn thối chuyển. Bồ Tát Di Lặc thành Đa Đà A Già Độ A Nan Ha Tam Biểu Tam Phật Đà. Thế mình nghe những cái chữ đó chỉ là chữ âm của tiếng Phạn, tức là Tam Biểu Tam Bồ Đề đó. Tức là chính đẳng chính giác. Những người này nhìn thấy ánh sáng của Phật liền được thọ ký. Thế người nào mà quy y với Bồ Tát Di Lặc rồi thì là người đó nơi vô thượng đạo, không còn thối chuyển. Và khi Di Lặc thành Phật, những người này nhìn thấy cái hào quang của Phật đó, thì những người này đều được Đức Phật thọ ký, Đức Phật Di Lặc. Thế phần chú thích nói là Di Lặc là hàng nhất sanh bổ xứ, cho nên sẽ làm chỗ quy y cho chúng sinh ở đời sau. Trong lời di giáo của Đức Thích Tôn, nghe ba chữ Nam Mô Phật đều được nhiếp thọ, nên vừa thấy hào quang Phật thì liền được thọ ký thành Phật. Tức về sau là cứ người nào mà nhìn thấy hào quang của Di Lặc đó, thì là người đó được Di Lặc thọ ký. Thì cái chuyện đó thì không có cái gì là khác thường, khác lạ. Tại vì như trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, về sau Đức Phật thọ ký hết á, kể cả những vị thanh văn, Đức Phật cũng thọ ký cho thành Phật. Mà hễ coi như là người nào mà có cái nhân duyên gặp gỡ chư Phật thì kể ra là người nào có nhân duyên gặp gỡ chư Phật là người đó có nhân duyên đắc độ rồi đó, nó chắc chắn như vậy. Tại như mình biết là kẻ mà gặp Phật đó, làm ác mà còn được đắc độ nữa, huống hồ là làm thiện. Cho nên thế cứ gặp Phật là kể như có nhân duyên được độ, mà có nhân duyên được độ đó là coi như được thọ ký, tức là kể như được thọ ký. Thọ ký tức là tuyên thuyết cho biết rằng là mình đương lai sẽ thành một vị Phật. Nhưng mà thực sự ra là chỉ cần Đức Phật bằng miệng nói ra thôi, nhưng mà còn trên thực tế giống Đức Phật không nói ra, nhưng mà người nào đã được gặp Phật là kể như là được thọ ký. Những cái chuyện đó là hiển nhiên, chắc chắn nó như vậy rồi. Hay trong kinh văn nói tiếp, Đức Phật bảo Ubali, sau khi Như Lai diệt độ bốn bộ đệ tử cùng với Thiên Long Quỷ Thần, tức là Thiên Long Bát Bộ, nếu muốn sinh lên cung trời Đâu Xuất phải nên quán như vậy. Hệ niệm tư duy, hệ niệm là mình biết rồi, nó là luôn luôn suy nghĩ. Hệ niệm tư duy, niệm cung trời Đâu Xuất Đà, và luôn luôn giữ Phật cấm giới một ngày cho đến 7 ngày, ghi nhớ thập thiện, hành pháp thập thiện, dùng công đức này hồi hướng nguyện sinh về trước Di Lặc, và phải nên quán như vậy. Thế chú thích là nói là bốn chúng đệ tử đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, bộ đó là Bát Bộ, gồm có Thiên Long, Giả Xoa, Càn Thất Bát.